khi bàn về những tánh xấu làm hỏng hạnh phúc và niềm vui đời người. Nếu chúng ta không bàn đến tánh nóng giận là chúng ta đã bỏ sót một tánh xấu quan trọng. Vì nóng giận là một tánh xấu làm hỏng hạnh phúc và niềm vui trong đời người nhiều nhất. Hơn thế nữa, nóng giận cũng là một tánh xấu mà có rất nhiều người mắc phải. Cái nguy hiểm hơn hết về tánh nóng giận là nó làm cho người ta mù lòa, khiến người mắc phải nó không bao giờ nhận thức rằng mình có lỗi. Trái lại, luôn luôn cho rằng vì người khác chọc giận mình, hoặc vì cha mẹ mình sinh ra mình nóng tánh, hoặc là vì hoàn cảnh nên mình mới nóng tính, vân vân. Trong khi tánh nóng giận thật ra không phát xuất từ hoàn cảnh, từ người khác hoặc từ cha mẹ, mà là từ bản chất xấu xa, tội lỗi của chính người ấy. Nếu phải nói cho rõ hơn, thì người dễ nổi nóng là người kiêu ngạo, bất an và vị kỷ. Xét kỹ chúng ta sẽ thấy là trong tâm tính chúng ta ai cũng có tánh kiêu ngạo và ai cũng vị kỷ cả. Vì kiêu ngạo và vị kỷ nên chúng ta không bao giờ thấy an tâm. Và vì không an tâm nên tình cảm của chúng ta trở nên bất thường. Chúng ta không kiềm chế được chính mình. Các nhà tâm lý học thường nói rằng nếu trẻ con không được cha mẹ uốn nắn sửa trị từ lúc nhỏ, thì khi lớn lên chúng sẽ mang tánh nóng giận và sẽ làm khổ rất nhiều người. Tôi thấy nhận xét này rất đúng, vì lúc nhỏ ai trong chúng ta cũng thích vòi vĩnh, thích được cha mẹ nuông chiều. Hễ khi nào chúng ta không được nuông chiều là chúng ta nổi nóng, nằm vạ, giãy giụa hoặc khóc la ầm ĩ để cho người lớn phải sợ chúng ta và chiều chúng ta. Nếu cha mẹ, anh em chúng ta chiều ý của chúng ta, thì chúng ta sẽ quen tật làm hoài, và khi lớn lên chúng ta cũng sẽ đòi hỏi người khác chiều chúng ta như vậy. Ngược lại, nếu lúc nhỏ cha mẹ chúng ta sửa trị chúng ta, thì chúng ta sẽ biết sợ và bỏ được tánh giận dỗi vô lối đó đi. Khi lớn lên chúng ta sẽ biết giới hạn của mình, biết kiềm chế tình cảm của mình để không làm khổ người khác. Người có tánh nóng giận thường thường rất kiêu hãnh khi thấy người khác chiều ý mình, hoặc là tỏ ra sợ cái tánh nóng giận của mình. Người ấy không biết rằng mỗi khi mình nổi giận là mình đã làm khổ người khác và khiến người khác khinh thường mình. Khi sống gần người nóng giận, những người khác e ngại và khó chịu. Nhưng sự e ngại và khó chịu đó không phải là biểu lộ của lòng kính nể, nhưng là biểu lộ của sự khinh khi. Người bình tĩnh thường xem người nóng giận là một thứ trẻ con vô kỷ luật, một thứ thú dữ chưa được huấn luyện, nên trong thâm tâm, họ xem người ấy như là một người đáng khinh. Trên bình diện tâm lý, người có tánh nóng giận là người còn trẻ con, chưa trưởng thành. Nếu người ấy biết nhận mình là người có tánh nóng giận, và tánh nóng giận của mình là một tội trọng cần phải từ bỏ, thì người ấy còn có hy vọng sẽ trưởng thành. Nhưng nếu người ấy nghĩ rằng tánh nóng giận của mình là một bản tính di truyền, một thứ khí giới để dọa nạt người khác, và người ấy sung sướng khi thấy mình có tánh nóng giận, thì chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành và cũng không thể sống hòa thuận với ai được. Đến đây chúng ta cần phân biệt tánh nóng giận với cơn giận mà thỉnh thoảng chúng ta ai cũng có. Người có tánh nóng giận thường nổi nóng, giận dữ, la rầy, ngay cả lúc không đáng giận. Còn người không có tánh nóng giận thì chỉ khi nào bị chọc giận một cách thái quá, hoặc khi có điều gì bất công quá, uất ức quá, hoặc sai quấy quá, người ấy mới giận. Cái giận đó là một phản ứng tình cảm tự nhiên mà ai cũng có. Nó không phải là tội, trừ ra khi nào chúng ta không kiềm chế nó, nhưng để cho nó điều khiển chúng ta, khiến chúng ta thốt ra những lời hằn học, hoặc có thái độ khiếm nhã, có hại danh dự, tài sản và sinh mạng của người khác, thì cái giận đó mới là tội. Cơn giận thông thường của chúng ta nếu không được kiềm chế thì nó sẽ lần lần thay đổi tánh tình của chúng ta, và biến chúng ta thành người có tánh nóng giận, tức là chúng ta sẽ nổi giận dễ dàng và giận cả những chuyện không đáng giận. Ngược lại, nếu chúng ta biết kiềm chế cơn giận của mình, thì dần dần chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ giận khi nào đáng giận, và khi giận, chúng ta cũng không rơi vào tình trạng mất kỷ luật và mất tự chủ như những người nóng tánh. Một trong những dấu hiệu của người trưởng thành trong đức tin là người ấy có khả năng để kiềm chế tánh nóng giận của mình, hoặc là kiềm chế cơn giận của mình. Người chưa trưởng thành thì mỗi khi giận thường để cho cơn giận của mình đi quá trớn, đến nỗi lời nói và hành động của người ấy phản bội lại tất cả những gì tốt đẹp vốn có trong tâm tính người ấy. Vì thế mỗi khi chúng ta giận, chúng ta cần thận trọng trong lời ăn, tiếng nói và thái độ của chúng ta. Vì nếu không, người khác sẽ nghĩ là tánh tình chúng ta cũng xấu như lúc chúng ta giận vậy. Và khi chúng ta hết giận, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy chúng ta là, khi anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ lợi dụng dịp tiện. Tức là không những khi chúng ta giận không nên ăn nói hàn học hoặc có hành động khiếm nhã, nhưng chúng ta còn nên chấm dứt cơn giận của mình càng sớm càng tốt. Vì ma quỷ có thể lợi dụng lúc chúng ta giận để xúi dục chúng ta làm những chuyện gian ác mà chúng ta không ngờ. Tục ngữ Việt Nam ta thường có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Thật vậy, khi giận lý trí chúng ta bị xáo trộn, và cơn giận lúc đó chế ngự chúng ta, nên chúng ta thường có những hành động thái quá. Chúng ta không biết điều phải, điều trái. Chúng ta thốt ra những lời nói hết sức chua cay mà lúc bình thường chúng ta không muốn nói. Ma quỷ là đứa thích thấy chúng ta phạm tội, vì nó biết rằng nó có thể kéo chúng ta xa Chúa khi chúng ta phạm tội. Nên nó thường rình đợi lúc chúng ta mất bình tĩnh, lúc chúng ta thiếu thận trọng là nó đến tấn công ngay. Và lúc chúng ta giận là lúc mà ma quỷ có thể cám dỗ chúng ta, có thể tấn công chúng ta dễ dàng vì nó biết chúng ta không bình tĩnh, không còn sáng suốt, dễ cho nó cám dỗ trong lời nói và hành động. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta sẽ thấy là Chúa Giê-xu cũng có lúc nổi giận. Nhưng cơn giận của Ngài không giống cơn giận của chúng ta. Có nhiều người vì không học kỹ bản chất của cơn giận của Chúa, nên thường lấy Chúa ra làm như tấm bia để biện hộ cho tánh nóng giận của mình. Nếu chúng ta học kỹ bốn phúc âm, chúng ta sẽ thấy là Chúa Giê-xu không phải là người dễ nổi nóng như chúng ta. Ngài là người nên Ngài cũng biết giận, biết vui, biết buồn như chúng ta. Chỉ khác là khi Ngài giận, Ngài không bao giờ phạm tội. Và Ngài không giận vì bị chạm tự ái hoặc vì bị người khác làm hại hoặc đàn áp hoặc vu cáo. So với cái giận của chúng ta, thì Chúa chỉ nổi giận khi mà đa số chúng ta giận dữ. Còn Chúa nhịn nhục chịu đựng khi mà đa số chúng ta ai cũng nổi giận. Tại sao vậy? Vì cơn giận của Chúa là cơn giận công chính, còn cơn giận của chúng ta là cơn giận vị kỷ. Tôi sẽ lấy một ví dụ này ra để các bạn thấy rõ. Ngày xưa khi Chúa bước vào đền thờ của Đức Chúa Trời, Chúa thấy những kẻ trục lợi đem hàng hóa, súc vật vào buôn bán làm cho ô uế. Chúa nổi giận, Chúa lấy dây bện thành roi, đuổi những kẻ trục lợi đó ra khỏi đền thờ ngay. Trước đó thì có biết bao nhiêu người thấy cảnh trái tai gai mắt đó, thế nhưng không có ai nổi giận, cũng không có ai hành động một cái gì để dọn dẹp cả. Thấy Chúa nổi giận, đánh đổ những người đã làm đền ô uế đền thờ của Chúa, thì đáng lẽ các thầy tế lễ và những người phụng sự trong đền thờ của Chúa phải mừng rỡ, cảm ơn Chúa mới đúng. Đằng này họ lại nổi giận với Chúa, trách móc Chúa và còn thù ghét Chúa nữa. Chúng ta thấy cái giận của Chúa là cái giận công chính. Cơn giận đó phát xuất từ bản tính thánh khiết của Ngài, chứ không phải từ lòng vị kỷ. Còn cái giận của những thầy tế lễ và những người phụng sự trong đền thờ là cái giận tội lỗi, phát xuất từ lòng vị kỷ, vì cớ họ biết rằng bao nhiêu lợi lộc vật chất của họ đã bị xua đuổi đi hết rồi. Chúng ta ngày nay lắm khi cũng giận một cách vị kỷ như các thầy tế lễ trong đền thờ Do Thái ngày xưa. Chúng ta giận khi nào quyền lợi, hạnh phúc, danh dự chúng ta bị xúc phạm, chứ chúng ta không hề giận khi thấy danh Chúa bị chà đạp hoặc khi thấy người khác lợi dụng danh Chúa để làm những chuyện bỉ ổi. Chúa Giê-xu không giận một cách vị kỷ như chúng ta. Các bạn có nhớ là lúc kẻ thù của Chúa bắt Chúa đi không? Họ phỉ nhổ, nhục mạ Chúa, vu cáo Chúa đủ điều, đánh đập Chúa một cách tàn nhẫn, thế nhưng Chúa không hề tỏ ra oán ghét hoặc tức giận họ. Ngay cả lúc họ đóng đinh Chúa trên cây chữ thập, lúc mà thân thể Chúa đau đớn tan nát, những người đó làm như thế để thỏa mãn lòng ganh tị và thù hận của đám lãnh tụ tôn giáo thời xưa. Nhưng họ nhìn Chúa, họ thấy là Chúa vẫn không để lộ một nét giận dữ nào. Trái lại, trong lời cầu nguyện của Chúa lúc bị treo trên cây chữ thập, Chúa còn xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ, chứng tỏ Chúa là một đấng thánh khiết và giàu tình yêu biết bao. Có bao giờ chúng ta bị người khác sỉ nhục, phỉ báng và vu cáo, mà chúng ta giữ được sự bình tĩnh, thái độ yêu thương và tha thứ như Chúa không? Phản ứng tức thì của chúng ta trong những trường hợp đó thường thường là trả thù, là căm tức, hằn học, chứ ít khi chúng ta chịu nhịn. Có những người khi bị vu cáo, tức giận lắm, nhưng không dám chửi rủa vì sợ kẻ vu cáo làm hại đến mình. Thế nhưng trong tiếng người ấy không thiếu những ý tưởng trả thù độc địa mà người ấy nuôi dưỡng để nhất định thực hiện sau này khi có dịp. Nếu chúng ta không ăn nói hằn học trong cơn giận, nhưng trí chúng ta luôn luôn nuôi đủ thứ ý tưởng độc ác, thì trước mặt Chúa chúng ta vẫn là người phạm tội, và đối với ma quỷ chúng ta vẫn là người mắc mưu nó. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và khó thi hành. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn gương Chúa Giê-xu mà sống, và hướng mắt mình về thiên đàng, thì chúng ta sẽ có thể thắng được tánh nóng giận, vị kỷ trong chúng ta. Điều mà chúng ta cần nhớ luôn luôn là, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta có Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang sống trong chúng ta. Ngài là sức mạnh đang hành động trong tâm linh chúng ta. Chúng ta phải làm chết cái bản tính cũ của mình, để sức mạnh của Đức Thánh Linh có thể sống và hoạt động trong chúng ta cách mạnh mẽ, để Ngài tiêu diệt tội lỗi mà ma quỷ đang đưa đến cám dỗ chúng ta. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết Đức Thánh Linh là đấng đang sống trong lòng chúng ta, lớn và mạnh hơn quyền lực của ma quỷ nhiều. Nên chúng ta không nên khiếp sợ, cũng không nên thiếu đức tin. Trái lại, hãy để cho Chúa chiến đấu thay cho chúng ta. Chúng ta cũng cần nhớ là mình đang sống trong thời đại cuối cùng, là thời đại mà ma quỷ đang hoạt động rất mạnh giữa vòng các tín hữu của Chúa. Nên chúng ta phải biết là ma quỷ sẽ dùng rất nhiều người và nhiều cách để chọc tức chúng ta, vu cáo chúng ta, hành hại chúng ta và tận diệt đức tin của chúng ta. Chúng ta phải nhất quyết chống lại nó bằng cách noi gương Chúa, nhịn nhục, bình tĩnh và đầy tinh thần cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ thắng. Còn nếu chúng ta vì hiếu thắng mà tìm cách trả thù, hoặc biện bạch cho mình, hoặc tìm cách để làm hại người khác, thì ma quỷ sẽ cười chúng ta và sẽ thắng chúng ta dễ dàng. Hãy có cùng một tâm tính như Chúa Giê-xu đã có, nếu các bạn muốn có đời sống rạng ngời trong Chúa. Các bạn thân mến, để có thể tìm ra cho hết tất cả những tội lỗi và những chứng bệnh tâm linh đã phá hỏng cuộc sống vui tươi rạng ngời của chúng ta, tôi thân mời các bạn hôm nay hãy cùng tôi khám phá ra một chứng bệnh tâm linh rất nguy hiểm mà rất ít người ngày nay để ý. Đây là một chứng bệnh hiểm nghèo nhưng rất bí ẩn, nên nếu không có ánh sáng của Đức Thánh Linh chiếu vào, khó có ai nhận biết được là mình mắc bệnh. Đối với những bạn chưa tin Chúa Giê-xu, có lẽ các bạn không ngờ là các bạn đang bị bệnh này hoành hành đâu nhỉ? Vâng, nếu các bạn nhớ lại những gì các bạn suy nghĩ trong những ngày qua, các bạn sẽ thấy là các bạn có bệnh. Nhưng bệnh đó là bệnh gì? Thật ra, y học không định nghĩa đó là bệnh, nhưng Kinh Thánh là lời của Thượng Đế, thì Ngài gọi đó là bệnh dâm dục. Chứng bệnh này thật ra phát xuất từ tâm trí tội lỗi của con người. Khi tâm trí chúng ta nghĩ toàn đến những chuyện nhơ nhớp hèn hạ, thì con người chúng ta cũng có khuynh hướng làm theo những điều nhơ nhớp hèn hạ mà chúng ta suy nghĩ. Đối với những bạn đã tin Chúa Giê-xu, thì các bạn đã thoát khỏi quyền lực của tội này rồi. Thế nhưng hàng ngày ma quỷ vẫn không tha các bạn. Vì thế vẫn có lúc các bạn bị cám dỗ bởi những ý tưởng xấu xa mà ma quỷ đưa đến. Nếu các bạn đã được Chúa biến đổi và đã được Đức Thánh Linh điều khiển hoàn toàn, thì các bạn thắng các ý tưởng này dễ dàng. Tuy nhiên nếu các bạn tỏ ra hời hợt với Chúa và ham thích khoái lạc hơn là sự thánh khiết của Chúa, thì các bạn vẫn bị những ý tưởng dâm dục này hành hại trong người của bạn như là khi các bạn chưa có Chúa vậy. Một trong những điều mà các bạn cần biết là ma quỷ chính là cha đẻ của tội lỗi. Nó là đứa cám dỗ loài người phạm đủ các tội, từ tội kiêu ngạo, chống nghịch cho đến tội gian dâm và tội phù phép. Trong những ngày cuối cùng của đời ma quỷ, tức là trong thời đại mà chúng ta đang sống đây, ma quỷ dốc toàn lực ra để cám dỗ nhân loại chúng ta phạm ba thứ tội ghê gớm nhất, đó là tội kiêu ngạo, gian dối và dâm dục. Tùy theo đáp ứng của mỗi người trước sự cám dỗ của nó mà ma quỷ thành công hay thất bại. Đối với những người háo danh thì ma quỷ cám dỗ bằng cách làm cho những người đó kiêu ngạo, chống nghịch Thượng Đế. Đối với những người tham danh vọng và tiền bạc thì ma quỷ cám dỗ để họ trở nên gian dối. Còn đối với những người ưa thích khoái lạc về thể xác thì ma quỷ dùng sự khoái lạc để cám dỗ, hầu đưa những người ấy vào cuộc sống bẩn thỉu ô dơ. Từ trước đến nay mỗi khi nói đến tội dâm dục, ai cũng nghĩ tội này chỉ là một cái gì có liên hệ đến thể xác, chứ không liên hệ gì đến tâm trí. Trong khi thật ra thể xác và tâm trí chúng ta luôn luôn dính liền với nhau, và bất cứ tội nào trước khi hiện ra hành động cũng đều phát xuất từ tâm trí trước. Như lời của Thánh Gia-cơ cho biết thì tội lỗi thành hình khi những ý tưởng tội lỗi mà chúng ta nuôi trong tâm trí được chín mùi. Khi Thượng Đế tạo dựng nên con người chúng ta, Ngài không chỉ tạo ra chúng ta như một cái xác mà thôi, nhưng Ngài tạo ra có cả tâm linh và trí tuệ, Ngài ban cho chúng ta sự sống thiên thượng. Cả ba phần này được tạo ra để làm cho cuộc sống của con người chúng ta được toàn vẹn. Ngài cho chúng ta những khả năng đặc biệt, và cũng có những bản năng, những đòi hỏi của thể xác. Tuy nhiên tất cả đều phải hướng về Chúa và phải đặt dưới quyền điều khiển của Ngài, thì cả ba phần mới hoạt động đều đặn bình thường và mới đem lại thỏa mãn hạnh phúc cho chúng ta được. Còn nếu chúng ta không đặt mình dưới quyền cai quản và điều khiển của Thượng Đế, tức là đấng tạo hóa, thì tất cả các sinh hoạt trong con người chúng ta sẽ bị xáo trộn, và ma quỷ sẽ lợi dụng dịp tiện để xâm nhập vào điều khiển chúng ta, phá hỏng cuộc sống chúng ta. Vì thế hễ khi nào chúng ta rút mình ra khỏi quyền cai quản của Chúa, là chúng ta đã mặc nhiên đặt mình dưới quyền cai quản của ma quỷ, chứ chúng ta chẳng bao giờ có dịp để tự làm chủ mình. Giống như một cái máy, nếu không lọt vào tay của người chế tạo ra nó, thì cũng lọt vào tay của người khác, chứ tự cái máy không bao giờ có thể điều khiển lấy mình được. Khi ma quỷ nhập vào điều khiển tâm trí của những người nào không chịu phục ở dưới quyền của Chúa, thì việc đầu tiên ma quỷ làm là xáo trộn sự quân bình trong tất cả các sinh hoạt thể xác, tâm linh và trí tuệ của những người đó. Nó sẽ làm cho lý trí của những người đó hoặc là hoạt động mạnh hơn tâm linh và thể xác, để biến những người ấy thành những con người sắt đá, hung bạo, kiêu căng và độc ác. Hoặc là nó làm cho hoạt động của thể xác quá mạnh, tức là làm cho các đòi hỏi của bản năng của thể xác trở nên quá mạnh, đến nỗi con người chỉ hành động theo các thôi thúc của bản năng và trở thành những con thú đê tiện. Khi muốn làm cho tâm linh con người trở nên mạnh hơn thể xác và trí tuệ, thì ma quỷ không bao giờ khiến cho con người khao khát Thượng Đế. Trái lại, nó làm cho người ta khao khát những cái huyền bí linh thiêng, là những cái mà nó có thể làm để có thể sai khiến tâm trí con người dễ dàng. Vì thế các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là trong xã hội loài người chúng ta, có một số người thì sống toàn bằng lý trí. Những người đó tỏ ra kiêu ngạo, tàn bạo và rất vô thần. Một số người khác thì sống chẳng khác nào những con thú, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống, đến tình dục, đến khoái lạc của thể xác mà thôi. Có một số khác thì quanh năm suốt tháng cứ lo chuyện cúng quẩy, bói toán, cầu hỏi thần linh, lên đồng, phù thủy, vân vân. Nhưng nói như thế không có nghĩa là khi ma quỷ đến xáo trộn cuộc sống của chúng ta, nó chỉ xáo trộn một phần rồi để yên những phần kia mà thôi đâu. Trái lại, nó luôn luôn làm cho chúng ta mù lòa và bất lực. Cho nên khi nó đến, nó xáo trộn cả phần trí tuệ, lẫn phần thể xác, lẫn phần tâm linh, để khi con người chúng ta kiêu ngạo tự mãn thì chúng ta cũng tìm thấy khoái lạc trong cái tự mãn đó, không còn sợ tội lỗi nữa và trở nên mù lòa trước mọi hành động của mình. Vì thế mà các bạn thấy ngày nay có nhiều người đã dùng lý trí để biện minh cho tội lỗi, cho tất cả những hành động buông thả dâm ô của mình, rồi cho đó là những chuyện tự nhiên, những chuyện đáng hãnh diện, chứ họ không nghĩ đó là những cái gì xấu xa, đáng hổ thẹn. Bằng chứng cụ thể là ngày nay báo chí, phim ảnh trên thế giới phần lớn đăng tải những hình ảnh bẩn thỉu đến độ buồn nôn. Người ta không những cổ võ ca ngợi những chuyện xấu xa, nhưng người ta còn khuyến khích và quyến rũ người khác vào cuộc sống nhơ nhớp, xấu xa và kiêu ngạo đó. Vì thế nếu các bạn là người sáng suốt khôn ngoan, các bạn nên thận trọng, nên đặt mình dưới quyền của Chúa chứ đừng bao giờ tìm cách rút ra khỏi Chúa để tự làm chủ mình. Tất cả những người nào muốn làm chủ mình đều đã thất bại và đang thất bại. Họ đang làm nô lệ cho một kẻ gian ác mà họ không biết, đó là nô lệ cho ma quỷ. Khi họ kiêu ngạo là họ kiêu ngạo theo ý của ma quỷ. Khi họ sống trong sự vô luân là họ sống theo ý của ma quỷ. Khi họ cầu hỏi đồng bóng, cúng quẩy, xem bói toán hoặc tử vi là họ cũng làm vì cớ ma quỷ bắt họ làm. Tuy những bạn nào đã tin Chúa Giê-xu rồi và thấy rằng thỉnh thoảng tâm trí mình vẫn bị vấy đục bởi những ý tưởng ô dơ, thì hãy biết rằng ma quỷ đang tìm cách chinh phục các bạn. Ma quỷ ở trong thế giới vô hình. Nó nhìn thấy điểm yếu của các bạn, nên nó tấn công các bạn ngày đêm bằng những ý tưởng đó. Nếu các bạn muốn thắng, các bạn phải biết là các bạn yếu ở điểm đó, và các bạn phải cương quyết chống lại ma quỷ. Hãy chạy đến núp dưới bóng của Chúa như lời dạy của Thánh Gia-cơ, là hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống cả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Nhưng phục Đức Chúa Trời và chống cả ma quỷ bằng cách nào đây? Kinh Thánh cho chúng ta biết là muốn phục Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn và phải nhất quyết tuân hành các lời dạy bảo của Chúa trong Thánh Kinh. Tức là tất cả những gì mà Chúa dạy chúng ta làm, chúng ta phải lưu ý, phải làm theo và làm một cách hết lòng chứ không phải làm một cách hời hợt. Còn muốn chống trả ma quỷ thì chúng ta phải tránh xa tội lỗi và tất cả những gì cám dỗ chúng ta phạm tội. Chẳng hạn như trong vấn đề dâm dục, cách hay nhất để chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ là quay khỏi những hình ảnh khiêu dâm, những câu chuyện tồi bại bẩn thỉu và tránh xa những người bạn hư hỏng. Đồng thời, chúng ta cũng hãy lấp đầy tâm trí mình bằng lời của Chúa. Hãy thường xuyên suy nghĩ đến những điều cao quý, tốt đẹp, thánh khiết của Chúa, rồi dần dần các ý tưởng nhơ nhớp sẽ bị đẩy lui đi. Thánh Phaolô, một người đã từng làm người trẻ tuổi như chúng ta, một người giàu kinh nghiệm trong Chúa, đã có lời khuyên như sau: anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu của Ngài. Hãy sống trong tình yêu thương như Chúa cứ thế đã yêu thương anh em, và vì anh em mà hy sinh chính mình Ngài, làm của dân và của tế lễ cho Đức Chúa Trời như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc những điều ô uế và tham lam, anh em đừng bao giờ nói đến, theo như cách sống xứng đáng của các thánh đồ. Chớ có một lời tục tĩu nào hoặc một lời giễu cợt nào ra từ miệng anh em, vì đó là những điều không đáng nói, nhưng nên cảm tạ Chúa mà hơn. Vì anh em phải biết là những kẻ dâm ô, gian dối, tham lam, là những kẻ thờ hình tượng. Không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp trong nước Đấng Cứu Thế và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh gạt anh em, vì đó là lý do khiến Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ của Ngài trên những kẻ phản nghịch. Vả lúc trước anh em còn ở trong bóng tối, bây giờ anh em đã trở nên người sáng láng trong Chúa rồi, hãy bước đi như các con cái của sự sáng. Hãy xét xem điều chi vừa lòng Chúa thì làm, chứ đừng dự phần vào những công việc hư hỏng của tối tăm, nhưng phải quở trách chúng thì hơn. Tóm lại, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi yêu đáng yêu chuộng, đều chỉ có tiếng tốt, đều chỉ nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa. Khi nghe lời khuyên này, có thể các bạn cho đó là lý thuyết, không thể nào áp dụng được. Đó là vì các bạn chưa chịu áp dụng hoặc chưa dám áp dụng. Nếu hằng ngày các bạn chịu áp dụng lời khuyên của Thánh Phaolô, mà nhất là nếu các bạn dành thì giờ để học lời Chúa cho kỹ, để trong tâm trí các bạn được lời Chúa lấp đầy, và các bạn biết rõ tiêu chuẩn của Chúa, thì các bạn sẽ thấy lời khuyên của Thánh Phaolô rất có hiệu quả. Chính tôi đã áp dụng và thấy hiệu nghiệm vô cùng. Tôi cầu xin Chúa giúp các bạn chiến thắng và ban cho các bạn cuộc sống rạng ngời như Chúa đã hứa với những người tin theo Ngài.